Khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lệ luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói: Ông đã trả lời đúng. Hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói: Có một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Vậy thì, theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy. Kính thưa quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày Chủ nhật thứ 15 thường niên năm C. Bài phúc âm này được Thánh ký Luca thuật lại. Thánh ký Luca thuật lại là Chúa Giêsu họ được một người thông luật hỏi. Ở đây không nói là người luật sĩ hay là pha-ri-siêu, mà nói là người thông luật hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Ông chỉ hỏi vậy thôi. Và Chúa đã trả lời là chỉ cần giữ những giới răn, gọi là 2 giới răn quan trọng nhất và là nền tảng căn bản của tất cả mọi giới răn. Đó là: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Thì khi Chúa Giêsu nghe cái ông ấy trả lời như vậy, khi ông ấy hỏi Chúa là tôi phải làm gì để được sự sống đời đời đấy, người nói với ông là trong lề luật đã chép như thế nào, ông đọc thấy gì trong đó, thì ông trả lời như vậy. Và Chúa Giêsu xác nhận là ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Chúng ta đọc đến đây, chúng ta cũng nhớ đến cái trường hợp của người thanh niên giàu có đấy, đến hỏi Chúa Giêsu là tôi phải làm gì để được sống đời đời. Thì Chúa nói, cũng Chúa cũng kể ra các giới răn, nhưng mà kể ra những phần tiêu cực thôi, đừng thế nọ, đừng thế kia. Thì cái người thanh niên giàu có đã nói tôi đã giữ những điều đó từ nhỏ. Đại khái là bài phúc âm đó và bài phúc âm này thì muốn được lên trời đó, muốn được sống đó, đời đời đó, thì phải căn bản nhất là phải giữ các giới răn, là phải đừng làm hại người khác, hãy yêu người như bản thân mình. Và muốn yêu người như bản thân mình, như trong bài phúc âm hôm nay, hãy thương mến anh em như chính mình, thì không thể nào không yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn. Và yêu mến anh em như mình, đó là tỏ ra là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn của mình. Nhưng mà cái vấn đề ở đây không có dừng ở chỗ đó mà thôi. Bởi vì cái người thông luật này lại còn muốn hỏi thêm Chúa một điều nữa. Đó là: Nhưng ai là anh em của tôi? Đó là điều Chúa Giêsu muốn dạy cho cái người thông luật này. Cái người thông luật này thật sự là thông luật, chứ không phải là không. Nguyên cái câu ông trả lời là: ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Thì rõ là họ rất là thông luật. Và chúng ta ông nhớ đến một trường hợp mà sau khi Chúa đã làm cho người Pharisee hỏi Chúa về vấn đề là người chết sống lại đó, thì Chúa làm cho họ không nói năng gì được nữa. Và những người Pharisee tới với Chúa để đặt vấn đề với Chúa, thử Chúa. Và một người trong họ là luật sĩ đã hỏi Chúa là: thưa Thầy, trong lề luật điều nào là giới răn cao trọng nhất? Thì Chúa trả lời như cái câu mà cái người thông luật hôm nay nói. Như thế chứng tỏ là cái người thông luật hôm nay đã nắm vững lề luật. Nắm vững cái gì là chính, cái gì là phụ. Đó, nó là như vậy. Nhưng mà hình như là mới thiên về vấn đề đối với Chúa thôi. Còn đối với tha nhân thì chưa có thực hiện được. Bởi thế nên ông mới hỏi là: ai là anh em của tôi? Chúa trả lời cho ông bằng cả một cái dụ ngôn, chứ không phải là một là cách vắn đắt. Có nghĩa là anh em của ông đó là người thế này thế kia. Chúa không trả lời như vậy. Nhưng mà Chúa lại để cho ông phải tự trả lời. Sau khi Chúa nói xong cái dụ ngôn người Samaritano nhân này, Chúa nói là: theo ông nghĩ thì ai trong ba cái người đó là anh em của người bị rơi vào tay trộm cướp? Ba người đây là ba người nào? Ba người đó, thứ nhất là một vị tư tế, thứ hai là một vị trợ tế, thầy Lê Vi đó. Là hai thành phần mà lo và có nhiệm vụ về phụng vụ đó, trong đền thờ đó. Thì khi thấy nạn nhân mà đi từ Jerusalem xuống Jericho đó, mà rơi vào tay bọn cướp rồi, đang nửa sống nửa chết ở trên vệ đường. Nhưng mà hai cái người mà có vẻ là thánh thiện đạo đức mà thiên về cái vấn đề phụng tự đó thì lại không để ý gì, tránh sang một bên mà đi, ngó thấy rồi đi ngang qua thôi, bỏ mặc. Đấy, còn người Samaritano á thì lại khác. Samaritano á thì là một người lạ chứ không phải là người Do Thái, bởi vì cái người đi từ Jerusalem xuống Jericho á là người Do Thái. Còn người Samaria đó là loại người gọi là bị dân Do Thái cho là lai căng. Đó, họ xa lánh người Samaria. Thế mà ở đây, cái người Samaria bị người Do Thái xa lánh như vậy, khinh thường như vậy, lại động lòng thương. Lại trông thấy và động lòng thương hơn là hai cái người cùng Do Thái với cái nạn nhân. Đó là tư tế và trợ tế. Nhưng mà không phải là cái người Samaria chỉ có động lòng mà thôi, rồi không làm gì. Nhưng mà chính vì động lòng mà mới tỏ ra hành động. Còn nếu không động lòng thì không tỏ ra hành động được. Đó, động lòng là một điều kiện, là một cái yếu tố tiên quyết để có thể tỏ bày những cử chỉ bác ái, yêu thương với tha nhân. Dù họ không phải là anh chị em bạn hữu của mình, dù họ là người xa lạ thế nào đi nữa, cũng không sợ. Và một điều chúng ta để ý nữa là, cái người Samaria mà đi đường đến gần người ấy đó, trông thấy và động lòng thương đó, thì cái quãng đường đó là cái đoạn đường nguy hiểm chứ không phải chuyện thường. Cái người này đi qua những quãng đường đó thì đã biết rồi, và thấy một người bị như vậy, có nghĩa là người đó bị cướp, nó đánh. Mà cái người Samaria này vì thương cái người đó, chẳng những không sợ bị cướp đánh, không sợ bị cướp nó tới, nó đánh mình nữa, mà còn sẵn sàng hy sinh tất cả, liều mạng để cứu nạn nhân xa lạ của mình, rất là đáng thương của mình, không thể bỏ đi được. Người đó làm gì? Người đó trước hết là xuống ngựa, đến gần, băng bó những vết thương, sức đầu và rượu. Chưa có hết. Cái step thứ hai, nó mới là vất vả hơn. Đó là cái gì? Đỡ nạn nhân lên lừa của mình. Mà chúng ta biết là một nạn nhân mà đã quằn quại nửa sống nửa chết như vậy, đâu có còn sức nữa đâu. Nằm đừ ra đó, thì ai mà nâng họ lên nó là chỉ có chết bỏ. Rất là nặng nề vô cùng. Và phải mà nâng lên đâu phải là nâng xong rồi bỏ ầm ập ấy xuống đâu, nó nặng quá bỏ ừ xuống cho nó đỡ, phải bỏ từ từ nhẹ nhẹ cho người ta đỡ đau, bởi vì họ đã bị thương rồi mà bây giờ cho họ lên lưng lừa thì tất nhiên là phải làm sao ở cái thế nào mà cho họ dễ chịu nhất. Rồi sau đó cũng chưa có hết, rồi phải dẫn đưa cái người đó về cái quán trọ nữa, mà quán trọ thì không biết là bao xa. Rồi cái chuyến đi đó là mình phải đi bộ, còn cái người nạn nhân á là thay thế chỗ của mình, cái chỗ ngon lành nhất và dễ chịu nhất, còn mình chịu khổ thay thế, hy sinh đến nỗi như vậy, mà không phải là người thân yêu ruột thịt của mình, mà là một người xa lạ, một người mà thuộc về cái dân tộc vẫn khinh thường mình, chê bai mình, xa lánh mình, mà bây giờ mình lại chăm sóc như vậy. Rồi hôm sau rồi còn lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán mà bảo ông hãy săn sóc người ấy và rằng người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Chúng ta thấy không, cái người Samaritano nhân này này đã yêu tha nhân cho đến cùng, cho đến cùng. Vì thế nên Chúa Giêsu nói với cái người thông luật, hỏi Chúa ai là anh em của tôi, theo ông nghĩ ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay trộm cướp. Và người thông luật đã trả lời rất là đúng, kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Nên Chúa Giêsu đã bảo ông, vậy thì ông hãy đi và làm như vậy. Như vậy thì Chúa Giêsu trả lời rồi nhá, trả lời cái câu mà cái người thông luật này đặt ra, ai là anh em của tôi, thì có nghĩa là tất cả mọi người là anh em của ông, nhất là những người đáng thương, và ông phải là anh em của mọi người. Đấy, cái vấn đề ở đây á, Chúa muốn dạy là đừng có đặt vấn đề ai là anh em của tôi, mà là hãy đặt ngược lại, tôi phải là anh em của mọi người, thì tới bây giờ không còn kẻ thù nữa, không còn những người mà mình không thích nữa, tất cả đều trở lại anh chị em của chúng ta, của một cha trên trời. Và mình sẽ trở thành một con người quốc tế, universal person, một con người công giáo, catholic person, sống với ai cũng được, ai sống với mình cũng được. Và mình trở nên mọi sự cho mọi người, giống như thánh Phaolô tông đồ dân ngoại vậy. Còn nếu chúng ta vẫn còn đặt vấn đề ai là anh em tôi thì cái gì xảy ra? Thì có nghĩa là mình lựa chọn đối tượng yêu. Mình yêu những người yêu mình, mình yêu những người hợp mắt mình yêu những người nịnh bợ mình yêu những người hy sinh cho mình yêu những người mình thích, mình yêu những người hợp mắt mình yêu những người hợp sở thích mình. Còn ngoài ra những người không hợp, hay là những người không thích, hoặc là những người ghét mình, những người ác cảm với mình ghét lại, mình ác cảm lại, mình trả đũa, vân vân. Thì đó, thì nếu vậy đó, thì bố mẹ mình, anh chị em ruột của mình, họ hàng thân thiết của mình, một lúc nào đó cũng sẽ trở thành kẻ thù của mình. Bởi vì họ không còn hợp với mình nữa, bởi vì mình không được ý của mình nữa. Đó là lý do cái thời này này, là cái thời mà vợ chồng nên một xương thịt đấy mà vẫn ly dị được như thường. Con cái là ruột thịt của mình đấy mà vẫn phá thai như thường. Ai là anh em tôi đấy? Con tôi mà bị tật nguyền được bác sĩ báo khi mà khám thai, giết liền, phá thai liền. Như vậy là không phải là anh em tôi, không phải là con tôi. Con tôi phải là lành mạnh, chứ không thể được như vậy. Chồng tôi phải được như ý của tôi, và trong khi tôi không được như ý của chồng tôi, mặc kệ, miễn là phải được như ý của tôi. Thì như vậy có nghĩa là gì? Em đã từng được nhiều người, phải nói như vậy chứ không phải ít đâu, tâm sự và không bao giờ nói thật về mình hết, che đậy đủ thứ hết. Nhưng mà thử đặt trường hợp, vậy thì anh ấy hay là chị ấy có xấu như vậy đó, nhưng mà có điều gì tốt không? Rồi anh ấy hay chị ấy không đẹp lòng anh hay chị ở những chỗ này chỗ kia, nhưng mà còn phần chị phần anh thì có làm cho anh ấy, cho người chồng ấy, cho người vợ ấy những cái gì mà họ mong muốn hay không, họ expect hay không, hay là chị hay là anh chỉ expect họ thôi, không có đáp lại những cái expect của họ. Đặt ra rồi mới thấy được là mình đòi hỏi quá sức. Và vì thế nên, chúng ta thấy không? Một khi yêu thương mà đã đòi hỏi như vậy, cái tình yêu đó là tình yêu rất là tầm thường. Tình yêu một chiều, tình yêu chủ quan. Và như vậy không bao giờ mình thỏa mãn. Bởi vì chính bản thân mình, có lúc mình còn nói là bực mình. Bực mình đấy là cái gì? Là bực với cái mình đấy này, bực với cái bản thân mình đấy này. Thì mọi người khác cũng vậy thôi. Họ đâu có thể nào mà làm mình được. Họ đâu có thể chiều mình mãi được. Họ đâu có thể nào được nghĩ mình mọi sự đâu. Một lúc nào đó, mình cảm thấy họ khác mình. Chồng mình, vợ mình. Mà trước khi lấy nhau, mình cảm thấy là không thể xa nhau, không thể không nên một bằng đời sống hôn nhân gia đình. Cho tới bây giờ thì không thể sống với nhau được nữa. Như vậy là chúng ta không khôn ngoan. Như vậy là chúng ta giống như trẻ con vậy. Đồ chơi không thích thì vứt đi, tìm cái đồ chơi khác. Như vậy chúng ta đâu phải người lớn đâu. Người lớn là trung thành với những gì mình hứa, chấp nhận người khác như người khác là, chứ không phải như mình muốn. Ai là anh em của tôi? Họ phải là họ, chứ không phải là mình. Mình yêu họ bởi vì họ là như thế, chứ không phải là mình. Bởi thế mới gọi là nên một. Nên một, hai cái khác nhau nên một. Hai cái ngược nhau nên một. Hai cái đụng nhau nên một. Dòng điện dương và âm ngược hẳn nhau, nhưng mà nên một nó trở thành cái gì? Ánh sáng. Còn dương mà dương đó, nó hợp nhau đó, đụng nhau tóe lửa ra và cháy nhà. Chưa chắc hợp đã tốt. Và đôi khi hợp nhau lại cạnh tranh nhau nữa. Họ có tài hơn mình đó, cũng là tài đã hợp nhau đấy, nhưng mà không thể hơn mình được. Do đó nên hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học rất là chí lý và rất là quan trọng để chúng ta sống bằng an với tất cả mọi người. Chúng ta đừng có yêu nhau một cách gọi là tuyển chọn theo ý riêng mình. Không bao giờ mình được như ý đâu. Không bao giờ mình được như ý hết. Và mình sẽ toàn gặp những cái trái ý, những kẻ thù mà thôi. Bởi thế nên trong đời sống vợ chồng cũng vậy, trong tất cả mọi giao tiếp thì chúng ta phải lợi dụng ngay chính những lúc mà cần phải tỏ ra yêu nhau chân thật nhất, trọn lành nhất. Đó là những lúc có những cái khác biệt nhau, có những cái mà phản nghịch nhau, có những cái phạm đến nhau, chúng ta thắng vượt hết. Chúng ta chấp nhận nhau vì Chúa và đối xử với nhau bằng chính bác ái của lòng thương xót Chúa, như Chúa đã yêu thương mình. Thì như vậy chúng ta mới thực hiện đúng như Chúa dạy trong bài phụ hôm nay. Và chúng ta mới trở thành một người Samaria, yêu cho đến cùng. Chúng ta dám hy sinh tất cả mọi sự, dám chấp nhận mọi đau khổ của họ để cho họ được sung sướng. Đó mới là, mới nên giống, mới nên trọn lành như cha của các con là đấng trọn lành. Và mà đấng trọn lành đó cũng chính là đấng thương xót. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con xin mẹ giúp cho chúng con hiểu được cái bài phụ hôm nay Chúa dạy cái người thông luật. Đó là luật, tất cả luật ở chỗ mến Chúa yêu người. Nhất là vấn đề yêu người. Nếu không yêu người thì đừng có nói yêu Chúa. Và nói yêu Chúa mà không yêu người thì là nói dối. Bởi thế nên chúng con phải yêu anh em, chẳng những yêu như chính bản thân chúng con mà còn như Chúa Kitô yêu chúng con và yêu tất cả mọi người nữa. Thì như vậy chúng con mới thật sự là anh em của mọi người, được nên giống Chúa Kitô và trở thành một Chúa Kitô khác. Và chúng con có thể trở nên mọi sự cho mọi người như chính Chúa Kitô đã tới, không phải để được hưởng thụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cho phần rỗi của nhiều người. Xin mẹ giúp cho chúng con và đồng hành với chúng con bằng tinh thần tôi tớ xin vâng của mẹ và bằng một đức tin tuân phục, đức tin đầy ân phúc của mẹ. Nhờ thế chúng con mới có thể sống đức ai trọn hảo được như mẹ, với mẹ và nhờ mẹ. Amen.
Xin cho con ban tương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả, yêu người như Chúa.